theo đuổi niềm hạnh phúc ở tầng lớp cao hơn. Sở dĩ gọi thú vui của ngũ dục là vì do sự kích động của thế giới bên ngoài nên cảm nhận được niềm hạnh phúc trong chốc lát. Song niềm ham muốn khoái lạc cũng có phân cấp bậc thứ lớp, ví như niềm ham muốn khoái lạc ở cõi người và cõi trời không giống nhau. Đồng thời, niềm ham muốn khoái lạc của loài động vật và niềm ham muốn khoái lạc của loài người cũng hoàn toàn khác nhau. Cho dù cùng là cõi người đi nữa, nhưng vì môi trường sống, trình độ văn hóa, kiến thức nông cạn và phạm vi rộng hẹp của ý chí hoài bão mà có niềm ham muốn khoái lạc với cấp bậc thứ lớp khác nhau, chứ không thể nói một cách khái quát được. Chúng ta thử lấy niềm ham muốn khoái lạc của cõi trời để ví dụ. Nam nữ ở cõi trời không cần phải xúc chạm thân thể, chỉ cần hai bên nói chuyện với nhau, nắm tay nhau hoặc nhìn nhau bằng ánh mắt. Bây giờ, sự trao đổi tâm linh của hai bên nảy sinh điều vô cùng kỳ diệu. Sở dĩ có điều kỳ diệu, đó là vì con người ở cõi trời tuy có thân thể nhưng không giống với nhục thể của loài người, mà đó là một thân thể mềm mại, uyển chuyển nhẹ nhàng. Ví như khi con người bài tiết ra mồ hôi, nếu trong một thời gian không chịu tắm rửa sạch sẽ, thì da thịt thân thể cảm thấy ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Thế nhưng trái lại, thân thể của người cõi trời vô cùng thoải mái nhẹ nhàng, sạch sẽ không có vấn đề này. Cho nên sự hưởng thụ vật chất của cõi trời và hưởng thụ vật chất của loài người hoàn toàn khác nhau. Cấp bậc hưởng thụ niềm ham muốn dục lạc cũng không giống nhau. Tuy nhiên, niềm ham muốn dục lạc của loài người và loài động vật cũng khác biệt. Đối với loài động vật thì ngoài việc đáp ứng đầy đủ nhu cầu bản năng ra, chẳng có niềm ham muốn khoái lạc nào khác. Song đối với loài người thì khác. Ngoài sự ham muốn của bản năng ra, con người còn có niềm hạnh phúc vui vẻ do trình độ văn hóa mang lại. Vì thế, cũng là niềm vui hạnh phúc. Thế nhưng có một số người theo đuổi nó là do sự kích động, lại có một số người theo đuổi vì muốn thưởng thức nó. Thử lấy ví dụ việc cắm hoa. Người cắm hoa nghệ thuật sau khi suy nghĩ, họ đã tạo thành một bình hoa tuyệt đẹp như một bức tranh. Thực ra, loài hoa trong thiên nhiên nhìn đâu cũng thấy, chứ chẳng có ý nghĩa đặc biệt gì. Thế nhưng khi đã qua tay người khéo léo, người có tâm hồn biết thưởng thức, thì chúng trở nên xinh đẹp lạ thường. Nhưng nếu không hiểu nghệ thuật cắm hoa là gì, hoặc đặt sai vị trí, thì bình hoa đó sẽ trở nên kệch cỡm và khó coi. Có thể thấy rằng, đối với việc thưởng thức, cảm nhận cái đẹp cũng có phân thứ lớp cấp bậc. Nếu người thật sự biết thưởng thức cái đẹp, thì họ không chỉ thẩm thấu bằng mắt thường, mà còn thẩm thấu bằng cả nội tâm mình. Thế nhưng, nội tâm cần phải có trình độ nhận thức. Nếu không có trình độ nhận thức, thì không dễ gì lãnh hội được cái đẹp này. Tuy nhiên, trình độ nhận thức này không nhất định phải có học vấn hay kiến thức gì cả. Người không có học vấn, không có kiến thức cũng có thể thông qua nội tâm để nhìn thế giới này. Chỉ cần dùng tâm để nhìn cẩn thận, tỉ mỉ. Nếu chúng ta nhìn thế giới này với tâm hồn lương thiện, tốt đẹp, vui vẻ, thì thế giới này sẽ tốt đẹp và thánh thiện biết bao. Thế nhưng, niềm vui của ngũ dục chỉ là niềm vui tạm thời, kể cả khi chúng ta ngắm nhìn một bức tranh đẹp, thưởng thức một ca khúc hay đọc một cuốn sách hay cũng thế. Tất cả những thứ đó đều thuộc về niềm ham muốn khoái lạc tạm thời. Chỉ là khi niềm vui do thẩm thấu bằng sự thưởng thức thì cấp bậc ấy tương đối cao. Nó có thể để lại trong đầu chúng ta ấn tượng sâu sắc hơn, lâu dài hơn. Cổ nhân có câu, nhiễu lương tam nhật, có nghĩa là khi chúng ta thưởng thức một ca khúc hay, âm luật trầm bổng du dương vẫn còn động lại trong đầu chúng ta. Sau khi nghe qua, vẫn có thể lưu lại mãi trong lòng không dứt. Hoặc là khi ngắm nhìn phong cảnh đẹp, mặc dù trải qua thời gian dài suốt mấy tháng, thậm chí là suốt cả cuộc đời, thế nhưng trong đầu vẫn còn động mãi ấn tượng tốt đẹp. Cảm nhận hưởng thụ cấp bậc cao này, có khi nó có thể vượt hẳn niềm ham muốn khoái lạc đơn thuần, nhưng lại gần gũi sâu sắc, thậm chí đạt đến thứ lớp cấp bậc tín ngưỡng tôn giáo. Cho nên, nếu chúng ta muốn theo đuổi niềm hạnh phúc, cũng phải theo đuổi niềm hạnh phúc có tầng lớp cao
và phẩm chất cao thượng. Nếu niềm vui đó có thể lên đến cấp bậc triết học hoặc tín ngưỡng tôn giáo thì càng tốt hơn.
Cống hiến không vì mục đích. Trên quan điểm lập trường của Phật giáo để bàn luận, thì niềm vui giải thoát mới là niềm vui rốt ráo. Thế nhưng con đường duy nhất để theo đuổi tìm cầu giải thoát chính là thực hành hạnh Bồ Tát. Song nhiều người coi thực hành hạnh Bồ Tát như là việc vô cùng cao sâu không thể làm được. Họ thường nghĩ bản thân mình là tầng lớp thấp kém, vốn không đạt tiêu chuẩn để thực hành hạnh Bồ Tát. Vì thế, khi gặp tôi, họ thường bảo: "Bạch sư phụ, bởi vì cảnh giới tu hành của ngài cao rồi, cho nên thầy mới có thể thực hành hạnh Bồ Tát được." Thật ra tôi cũng là người bình thường. Theo kinh nghiệm bản thân tôi thì thực hành hạnh Bồ Tát chẳng phải là một việc khó làm. Giả lại, tôi cũng không cảm thấy bản thân mình đang nói ba hoa khoác lác hay chỉ nói trên trời dưới bể gì cả. Sự thật, chỉ cần mỗi người muốn thưởng thức thử nghiệm cũng có thể dễ dàng làm được. Nếu làm được bao nhiêu thì có thể sẽ hạnh phúc bấy nhiêu. Niềm vui giải thoát không nhất định phải đợi đến khi giải thoát triệt để mới thực hành được. Chỉ cần bước trên con đường này thì mỗi một bước đi đều có niềm hạnh phúc giải thoát mà không có bất cứ sự miễn cưỡng nào cả. Ví như mỗi một người đều có địa vị của mình. Hơn nữa, mỗi người thường kiêm nhiều chức nên có nhiều địa vị. Chỉ cần chúng ta có thể gánh vác nổi trách nhiệm của các chức vụ đó, làm hết trách nhiệm nghề nghiệp của mình thì có thể nếm được mùi vị của giải thoát. Bởi vì khi chúng ta làm việc, nếu có thể giữ được thái độ cống hiến, không phải vì mục đích, một lòng chỉ vì muốn làm tốt công việc, làm hết trách nhiệm chứ không mảy may nghĩ đến mục đích sau đó, bây giờ ta có thể cho đi một cách vô tư và nhận được niềm hạnh phúc an lạc. Nếu chúng ta chỉ vì mục đích lợi lạc mới muốn cống hiến, cho đi thì sẽ rất dễ đi vào con đường trông mong, chờ đợi, trong lòng luôn suy nghĩ: "Tôi cho đi nhiều như thế, nhưng từ xưa đến nay, cấp trên không nghĩ sẽ thăng chức cho tôi chứ? Sao lại bất công như thế?" Vì mãi thắc mắc như thế nên lòng bất an, đau khổ không dứt. Trái lại, nếu không suy nghĩ đến vấn đề này mà chỉ biết cố gắng cho đi, cống hiến, thực tiễn, làm hết trách nhiệm thì cũng như câu tục ngữ: chỉ hỏi chuyện cày ruộng và làm cỏ, không cần hỏi tu hoạch được những gì. Kết quả lại đạt được điều mình không mong muốn. Hơn nữa, những thứ mình đạt được chẳng phí mảy may công sức. Đây chính là tinh thần của Bồ Tát và cũng là niềm vui giải thoát vậy. Làm hết trách nhiệm chính là chỉ biết lặng lẽ cày ruộng làm cỏ. Còn như thu hoạch được gì hay không, đó là lẽ tự nhiên, ông trời có mắt. Sở dĩ gọi là ông trời, thực ra đây chính là sự tuần hoàn của nhân quả. Nếu cả chúng ta cho đi nhiều nhưng lại nhận được quá ít thì chứng tỏ nhân duyên kia vẫn chưa chín mùi. Thế nên chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa. Sở dĩ gọi chỗ nước chảy đến thì tự nhiên tạo thành con kênh. Dĩ như khi điều kiện được hoàn thiện thì sự việc tự nhiên thành công, đó là nơi nước sẽ chảy đến. Nếu như nước vẫn chưa đến, chứng tỏ rằng cơ hội trước mắt vẫn chưa đến. Thế thì chúng ta lại phải lấy đất, đào kênh. Nếu suy nghĩ như thế, thì kết quả đạt được bất ngờ cũng không cảm thấy có gì là giỏi. Nếu như không đạt được gì, cũng nên biết là nhân duyên vẫn chưa chín mùi, chứ không nên nản lòng nhục chí. Từ góc độ đó có thể thấy, nếu chúng ta theo đuổi không vì có mục đích, chỉ vì cống hiến mà cống hiến. Chính vì có tinh thần như thế nên có thể mang lại cho bản thân mình niềm an vui giải thoát. Trong lịch sử loài người có biết bao câu chuyện đáng để chúng ta ca ngợi và cảm động rơi lệ. Phần lớn đều là tinh thần vì cống hiến mà cống hiến của các bậc vĩ nhân. Vì có tinh thần như thế, họ mới nhận được sự tán dương và ca tụng của người muôn đời sau. Nhưng nếu họ cố gắng nỗ lực chỉ vì lợi ích riêng cho bản thân mình, thì tôi tin rằng họ cũng sẽ không bao giờ được thành công. Tóm lại, ta chỉ cần làm việc gì mà bản thân mình cảm thấy vui là được. Giả lại, nếu mọi người cho chúng ta có cơ hội để cống hiến, thì nhất định chúng ta sẽ đạt được niềm hạnh phúc trong đó.
Vì thế, chúng ta không nên quan niệm rằng niềm hạnh phúc giải thoát của Bồ Tát nhất định sau khi giải thoát mới có thể hưởng thụ được. Trước khi chưa giải thoát, nếu làm được bao nhiêu thì có thể hưởng thụ niềm an lạc giải thoát bấy nhiêu. Không nên tham đắm chấp thủ vào niềm vui thiền định. Người tu tập thiền định trong năm giác quan mắt, tai, mũi, vân vân của họ, thậm chí là ý thức cũng không tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, không bị tác động ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Trong thế giới nội tâm của họ, cùng với những hồi ức, sự trải nghiệm, dịch ra kế hoạch cho tương lai, đồng thời hoàn toàn cách ly với môi trường xung quanh. Bây giờ, người đó sẽ độc lập hoàn toàn. Vì không có bất cứ sự chấp thủ đắm trước nào, nên không có bất cứ vật gì có thể quấy nhiễu người đó được. Từ đó, có thể đạt đến cảnh giới an vui, không bị ngoại cảnh chi phối. Đó chính là cảnh giới an lạc trong thiền định. Cảnh giới an vui trong thiền định cũng có sâu, có cạn. Cảnh giới thiền định cạn là không gánh vác trọng trách của thân thể. Cảm giác ấy vô cùng nhẹ nhàng, tự tại. Còn cảnh giới thiền định sâu thì ngay cả gánh nặng tư tưởng của niệm trước, niệm sau cũng không có. Trong tâm không còn vướng mắc bất cứ một vật nào. Chỉ có cảm giác vô cùng an lạc. Có cảnh giới hà xứ nhã trần ai. Cho dù vật gì đi nữa cũng không quấy nhiễu được người đó. Song, cho dù ở trong cảnh giới thiền định sâu hay thiền định cạn chăng nữa, cũng còn có tự ngã trung tâm. Trong cảnh giới thiền định sâu, tuy không phân biệt có cái ta bản ngã chẳng phải của ta, nhưng cảm giác an vui trong thiền định vẫn còn tồn tại, nên vẫn còn có cái ta bản ngã. Nếu thiền định càng sâu thì càng mất đi cảm giác có thời gian và không gian. Sau khi đi vào thiền định, cảm giác chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng thực tế đã trải qua những mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là qua mấy ngày nhưng vẫn không biết. Đã không có cảm giác về thời gian thì chứng tỏ không có bất cứ vọng niệm hay cảnh huyễn hóa xen kẽ vào trong đó. Trong đầu không xuất hiện bất cứ cảnh giới nào cả. Đây không phải là trạng thái mê ngủ, cũng chẳng phải là trạng thái tử vong, mà là không khởi lên bất cứ tác dụng tâm niệm nào. Tuy không khởi tác dụng tâm niệm, nhưng cái ta vẫn còn tồn tại trong đó. Người sau khi ngồi thiền xong xuất định sẽ cảm thấy thân thể thoải mái, nhẹ nhàng, không gì có thể sánh được. Điều này chính là vì khi nhập định, đầu óc được thư giãn, thân thể cũng được nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong khoảng thời gian đó, các tế bào và những lỗ chân lông trong cơ thể đều được thông thoáng, không bị ngăn ngại, không có cảm giác căng thẳng, bức bách khó chịu. Đây mới là cảm giác nghỉ ngơi hoàn toàn triệt để. Giả lại, có thể so sánh với cảm giác nghỉ ngơi đạt được khi ngủ là đầy đủ. Bởi vì khi ngủ, ý thức vẫn cứ hoạt động không ngừng, nên không thể so với cảm giác được nghỉ ngơi thật sự. Niềm vui trong thiền định có thể nói là niềm hạnh phúc được giải phóng. Nó như cảm giác sau khi sinh xong đứa con, thì cảm giác đau đớn như trời đất quay cuồng trước kia không còn nữa. Chỉ còn lại cảm giác vui vẻ không thể nói được. Cảm giác khi chúng ta nhập định cũng như vậy. Vì thường ngày cái nặng trong đầu óc chúng ta quá nặng, nên các dây thần kinh trong thân thể cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng khi đi vào cảnh giới thiền định, thì những gánh nặng trong thân tâm hoàn toàn được giải thoát, tiêu diệt không còn thấy nữa. Cảm giác an lạc hạnh phúc như thế ai lại chẳng thích ư? Giả lại, cho dù niềm an lạc hạnh phúc trong thiền định hay là niềm vui sau khi đã xuất định, vẫn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, không có gì so sánh được. Nếu người nào đã trải nghiệm qua cảm giác này, thì sau khi xuất định cũng đều muốn nhập định lại. Họ muốn tiếp tục ngồi thiền mãi. Cho nên người hưởng thụ qua cảm giác an vui thiền định không tránh khỏi cảm giác nhàm chán thế gian, không muốn gặp bất cứ người nam hay nữ nào, cũng không tham đắm vào các món ngon vật lạ. Bởi vì bất cứ niềm vui nào trong thế gian cũng không so sánh được với niềm vui trong thiền định. Trong đó bao gồm cả niềm vui bị kích thích bởi năng lực cơ quan cũng không so kịp được. Thế nhưng nếu người tham đắm chấp thủ vào niềm vui thiền định thì giống như loài rùa vậy. Khi gặp phải kẻ thù và bị thú dữ tấn công, thì nó lập tức thu tất cả bốn chân, đầu và đuôi vào trong vỏ để bảo vệ mình không bị tổn thương. Bây giờ, cho dù kẻ thù có muốn ăn nó cũng không thể nào ăn được, mà chỉ biết cắn vào cái vỏ cứng của nó mà thôi. Vì thế, niềm vui trong thiền định thật sự không phải là niềm vui rốt ráo nhất. Mục đích tu tập thiền định của chúng ta nhằm đi sâu vào lãnh vực trí tuệ, làm nền tảng thực tiễn để hành đạo Bồ Tát tự lợi và lợi tha. Nếu chúng ta tham đắm chấp thủ vào niềm vui vắng lặng trong thiền định, không muốn thoát ly ra khỏi thiền định, thế thì vĩnh viễn không thể đạt được mục đích học Phật được. Người an lạc hạnh phúc nhất. Thiền định có thể khiến cho thân tâm chúng ta buông bỏ gánh nặng tạm thời để hưởng thụ tất cả cảm giác thoải mái nhẹ nhàng. Vì thế, khi con người theo đuổi niềm vui trong thiền định, thường thích thú với cảm giác trong thiền định nên không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Từ đó dẫn đến kết quả là nhàm chán trần thế. Họ có thể ẩn cư trong một thời gian dài trên núi để ngồi thiền. Sau đó họ qua đời luôn trong khi ngồi thiền tại đó. Song qua đời khi thiền định cũng không thể đạt được giải thoát. Cho dù người đó có sức mạnh và năng lực thiền định thâm sâu thế nào, thì có thể buông bỏ sự trói buộc sắc thân tạm bợ này. Nhưng nếu chấp thủ tham đắm vào niềm vui trong thiền định, sau khi chết có thể lựa chọn cõi trời thiền định, tiếp tục nhập định ở đó. Sau khi trải qua một thời gian dài, khi sức mạnh thiền định không còn nữa, thì người đó sẽ trở lại nhân gian. Có lúc thậm chí ngay cả nhân gian cũng không được, mà phải bị đọa lạc vào con đường súc sinh hoặc những cảnh giới khác. Sở dĩ bị đọa vào cảnh giới này là vì khi còn sống ở đời, tư tưởng và quan niệm của người đó không rõ ràng, chưa hề làm những việc tốt hay kết những duyên lành, cũng chẳng tạo được phước báo gì cả, chỉ là công phu thiền định giỏi. Cho nên đợi sau khi định lực mất hết, lại phải nhận lấy quả báo trong đường sinh tử. Người đó có thể trở thành thần tiên, cũng có thể trở thành ma quỷ. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì người đó cũng phải bị luân hồi, vẫn phải chịu quả khổ đau trong dòng sinh tử luân hồi. Người có quan niệm tiêu cực luôn nhàm chán thế gian như vậy. Những người này không hề có tâm niệm muốn cứu độ chúng sinh. Họ chỉ biết trốn tránh sự thật. Đâu biết rằng phàm người nào trốn tránh sự thật cũng như đang trốn tránh hình bóng của mình vậy. Cho dù trốn đến đâu thì hình bóng kia vẫn cứ đuổi theo ta mãi, dùng dãy thế nào đi nữa cũng không mất. Vì thiếu nợ người ta thì cần phải trả lại. Chỉ cần sức lực khi thiền định không còn nữa thì phải trở lại trong cảnh giới khổ đau để nhận lấy quả báo đau khổ. Cho nên thiền định cũng không thể giải thoát được. Con đường chỉ dẫn của Phật Pháp thì thiền định chỉ là một quá trình, một thứ công cụ để tu tập. Nếu tu hành mà không có nền tảng thiền định thì con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, bị kích động và mê hoặc hấp dẫn của nó. Cộng thêm sự ham muốn của bản thân không cách gì ngừng lại được nên mới tạo ra vô số nghiệp xấu ác. Nếu con người có trải qua kinh nghiệm tu tập thiền định, chắc chắn họ biết rằng niềm vui thú của ngũ dục không phải là cứu cánh. Cùng lắm thì chỉ có thể bớt tạo nghiệp xấu ác, chứ không thể tâm lúc nào cũng theo ý mình. Bất cứ khi nào cũng có thể làm chủ được bản thân, nắm rõ được hành động của mình, nên không chịu bất cứ ảnh hưởng nào từ bên ngoài chi phối. Chúng ta cần phải lấy công phu tu tập thiền định làm nền tảng, nhưng do công phu tu tập thiền định này vẫn chưa đủ, cho nên cần phải tinh tấn hơn nữa để tìm cầu con đường giải thoát. Sở dĩ gọi giải thoát chính là không còn lo buồn nghĩ lại những hồi ức đã qua, mà chỉ có quan niệm, lấy niềm vui để làm điều cứu cánh, nên phát nguyện hành đạo Bồ Tát đi khắp thế gian để cứu độ chúng sinh, lấy thân mình để hoằng dương chánh pháp, cứu giúp chúng sinh thoát khỏi khổ đau, được nhiều niềm vui. Nếu có thể làm được như thế, tuy là bản thân mình ra đời sống chung với những người khác, cũng không bị ảnh hưởng môi trường xung quanh và mê hoặc hấp dẫn được. Vì thế sẽ không tạo nghiệp, đồng thời có thể kết thiện duyên với mọi người, cứu giúp họ lìa khổ được vui. Bản thân quan niệm được như thế mới giải thoát. Nhưng tu hành ở đây cũng không phải để mong cầu sự bứt phá của bản thân hay làm hài lòng cảm giác thành tựu của bản thân. Người thực hành hạnh Bồ Tát không bao giờ nghĩ đến bản thân mình, mà chỉ biết cố gắng cống hiến cho người khác không hề mệt mỏi. Chúng sinh cần gì thì người đó đáp ứng đầy đủ cho họ những thứ đó. Người đó không hề giành lấy bất cứ thứ gì cho bản thân, cũng không nghĩ phải dừng lại cảnh giới hạnh phúc vui vẻ nào để thưởng thức. Bản thân mình không những không bị ảnh hưởng bởi người khác mà cũng không bị người khác quấy nhiễu. Có thể cùng sống bình thường với mọi người, cống hiến hết lòng vì mọi người. Những người như thế mặc dù không giải thoát rốt ráo triệt để, nhưng họ đã đạt đến cảnh giới an vui giải thoát. Người thực hành hạnh Bồ Tát vì còn làm những việc khổ nhọc trong cuộc đời, cho nên trong mắt người khác có lẽ cho rằng người đó sống vất vả, khổ sở. Nhưng thực ra, người đó cống hiến cho cuộc đời không phải vì ham muốn mong cầu cho bản thân. Cho dù họ không nhận được gì, cũng chẳng hề tính toán. Đây mới thật là người hạnh phúc nhất.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net